trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả thương mến. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, chúng ta cảm thấy bụng của chúng ta đang sưng lên và rất khó chịu. Đó là do chúng ta ăn phải những thực phẩm khiến cho chúng ta bị đầy hơi. Và cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là ăn những thực phẩm giảm sự đầy hơi trong bụng. Đầu tiên đó chính là dưa chuột. Dưa chuột ngon, giòn, có thể giải khát và rất phù hợp cho một bữa ăn nhẹ, có thể giúp chúng ta thoát khỏi chứng đầy bụng. Do dưa chuột có chứa quercetin là một chất chống oxy hóa, giúp làm giảm sưng ở vùng bụng. Tuy nhiên chúng ta phải gọt vỏ khi ăn. Nếu đầy hơi quá, chúng ta có thể uống nước ép dưa chuột. Thứ hai đó chính là măng tây. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, hãy ăn măng tây. Siêu thực phẩm này cũng có chứa probiotic, giúp hỗ trợ các hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa tích khí. Măng tây cũng chứa nhiều chất xơ giúp giải độc cơ thể. Thứ ba đó chính là sữa chua. Sữa chua là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để ăn và ngăn ngừa đầy hơi, giảm đầy hơi. Sữa chua probiotic có chứa một liều lượng cao vi khuẩn có lợi, rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Ăn sữa chua trước bữa ăn có thể ngăn ngừa chứng đầy hơi. Thứ tư đó chính là đu đủ. Các loại enzyme có trong đu đủ rất tốt trong việc phòng ngừa và làm giảm đầy hơi. Loại trái cây này cũng có những đặc tính chống viêm, giúp ngăn ngừa sưng dạ dày. Đu đủ còn có chứa rất nhiều chất xơ, giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa và đường ruột luôn khỏe mạnh. Cuối cùng đó chính là chuối. Thực phẩm giàu kali như là chuối sẽ giúp làm giảm khả năng giữ nước. Các loại thực phẩm giàu kali có chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp làm giảm và ngăn ngừa táo bón. Khi mà chúng ta bị táo bón, chúng ta cũng có nhiều khả năng sẽ gây ra chứng đầy bụng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm có thể giúp chúng ta ngăn ngừa các triệu chứng đầy hơi khó chịu. Hy vọng qua bài chia sẻ này sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
quý vị. Và giờ này, tiếp theo chương trình, xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Lòng Thanh Thoát.
Mỗi chúng ta đến với Chúa có thể với mỗi lý do khác nhau. Và những người gọi là có đạo ở trên hành tinh này đến với từng tôn giáo cũng có nhiều lý do khác nhau, có thể quan trọng, cũng có thể không đáng được nói tới. Nhưng tôi tin rằng dù là tôn giáo nào, dù là tín đồ của một giáo hội nào hay là một cái đạo nào, thì cái ước mong lớn nhất của lòng người là được siêu thoát. Dù là Phật giáo hay Ấn giáo, Hồi giáo hoặc là Cơ Đốc giáo, tất cả những người gọi là đi tầm đạo, theo đạo, tìm kiếm đạo chỉ vì một lý do lớn nhất, một mong muốn lớn nhất là lòng được thanh thoát. Ước mơ lớn nhất của người đi theo Chúa là mong rằng bao nhiêu vết nhơ ở trong lòng mình được thanh tẩy. Và ước mơ thứ hai đó là được thoát, thanh thoát. Phải thanh mới thoát được, thưa quý bạn chị em. Không thanh thì không thoát được. Thoát đây là thoát khỏi những cái suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen. Và thoát cũng có nghĩa là thoáng, có nghĩa là cách cư xử của chúng ta đối với những người trong gia đình, ngoài một chút nữa là cộng đồng, xa một chút nữa là xã hội. Thoáng, thoáng có nghĩa là gì? Rộng lượng, đại lượng, nhân từ, thương cảm, tha thứ, là vì lòng đã được thanh rồi. Chúng ta thử kiểm nghiệm lại lòng mình. Chúng ta có thể tin Chúa nhiều năm, cũng có thể mới bước vào đời sống đạo. Chúng ta đã thật sự được thanh và thoát chưa? Cảm tạ Chúa. Đó là kết quả của đạo. Đó là niềm vui mừng và sung sướng nhất trong những ngày tháng chúng ta biết Chúa, đi theo Ngài. Đức Chúa Trời, thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời chúng ta phải lắng nghe cho thật kỹ điều này. Đây là sự thật. Phải lắng nghe thật kỹ. Thật kỹ nha, thật kỹ buổi sáng hôm nay. Là vì tất cả chúng ta một lần hay nhiều lần bị vướng bận bởi những cái vết nhơ của quá khứ, của tội lỗi mà mình đã phạm. Nhưng mà chúng ta phải lắng nghe thật kỹ. Giống như là chúng ta mắc nợ một cái số tiền thật lớn, và khi đến ông chủ nợ đó, khi miệng chúng ta đã mở ra và cầu xin chủ nợ tha nợ cho mình, thì sau khi mà chúng ta đã mở miệng cầu xin rồi đó, điều kế tiếp là gì? Tai chúng ta phải mở ra. Và buổi sáng này chúng ta phải nghe bằng lỗ tai tâm linh đó, thưa quý bà anh chị em, để chúng ta nghe cho thật kỹ lời của Đức Chúa Trời nói là tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha rồi. Ngay giây phút này, nếu mà ngày hôm qua chúng ta phạm tội, hoặc là nếu 10 năm trước chúng ta phạm tội mà vẫn còn vướng bận ở trong lòng của mình, thì buổi sáng hôm nay Đức Chúa Trời muốn tôi dùng lời của Chúa trong Kinh Thánh nói quý vị và nhắc nhở với tất cả chúng ta một lần nữa là tội lỗi của chúng ta đã được thanh tẩy. Đây là tin mừng. Dù chúng ta tin hay không tin, điều này đã được hoàn thành 2000 năm trước khi chúng ta ra đời. Và ngay khi chúng ta ra đời, sau khi chúng ta đi vào đời sống này, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, dù chúng ta phạm tội gì, điều này thưa quý ông bà anh chị em thật là khó tin. Làm sao có thể được? Tôi sẽ diễn giải cho quý ông bà cho em thấy tại sao Chúa lại nói câu nói đó. Tại sao Chúa lại nói tất cả mọi việc đã được hoàn thành rồi, và việc đó là việc gì? Tại sao khi Chúa chút hơi thở cuối cùng, Chúa nói mọi việc đã được hoàn thành? Và buổi sáng nay chúng ta được nghe điều này, Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi, dù nhỏ hay lớn, dù cố ý hay vô tình, mà chúng ta từng phạm ở trong cuộc đời này. Tôi muốn dừng lại chút xíu để chúng ta có thể lắng động, để chúng ta có thể nghe cái tiếng hoặc là cái sự âm vang đó, nó có thể thấm vào sâu hơn một chút nữa. Là vì nếu không, thưa quý ông bà anh chị em, nếu không chúng ta vẫn nhầm lẫn. Chúng ta đã từng nghe biết bao nhiêu bài giảng về sự tha thứ, phải không? Chúng ta từng nghe biết bao nhiêu bài giảng về sự tha thứ, và chúng ta từng đọc biết bao nhiêu lần từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng của cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta có để ý không? Cái câu Kinh Thánh rất quan trọng ở trong Kinh Thánh, được nói đi nói lại rất nhiều lần, và được nói ngay giữa cuốn Kinh Thánh một lần nữa, là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Để làm gì? Để hy sinh cho chúng ta, để gánh thay bản án tội lỗi cho chúng ta, phải không? Và sự chết cho chúng ta, để bất cứ một ai tin nhận con ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Chúng ta nghe rất nhiều lần, có thể là nghe hàng trăm bài giảng của tất cả các vị mục sư nói về vấn đề này. Và cả cuốn Kinh Thánh chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất mà Kinh Thánh gọi là tin mừng, hay là sự cứu rỗi, hay là phúc âm. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi, đã tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta chỉ nghe lời này ở cái mức độ ở trên này thôi, có nghĩa là ở màng tai hay là trên đạo của chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn lời phán của Chúa, sự thật này nó thấm vào trái tim của chúng ta, trở thành những xúc cảm của chúng ta, những xúc cảm mà khi người ta nhìn vào, người ta thấy thật sự chúng ta đã được siêu thoát. Giống như một người đi vào nhà băng, nói với chủ nhà băng: "Chủ ơi, xin tha nợ cho tôi đi." Mắc nợ một số nợ không biết bao nhiêu, có thể số nợ rất lớn. Chúng ta nhìn khuôn mặt của người đó, chúng ta biết được rằng người đó có được tha nợ hay không khi người đó bước ra ngoài. Những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm ở trong quá khứ, ở trong chiến trận mình đã giết một ai đó, nhầm lẫn, bắn chết một ai đó. Tôi hỏi quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, có cách nào quý vị có sống vui, sống khỏe, sống bình an, sống siêu thoát khi cái tội lỗi đó vẫn còn hay không? Vẫn vướng bận trong lòng mình hay không? Tôi xin hỏi, để rồi cái sứ điệp hôm nay sẽ trở thành sứ điệp của sự cứu rỗi đối với linh hồn của mình. Để cho cái sứ điệp buổi sáng hôm nay, thưa quý ông bà, anh chị em, sẽ trở thành cứu cánh trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể được siêu thoát khi chúng ta nghe Đức Chúa Trời nói rằng: "Ta đã tha thứ tất cả tội lỗi cho các ngươi rồi." Thì chúng ta mới có thể amen được, chúng ta mới có thể hallelujah cảm tạ Chúa được. Chúa đã nói, và nói rất nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau. Và Chúa đã nói bằng cái cách phải nói là đau đớn nhất, là chính Ngài chịu chết trên cây thập tự giá. Cái cách đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng không còn cách nào hơn cách đó nữa hết, để đóng một cái dấu ấn chứng ở trên linh hồn của chúng ta rằng các con đã được tha thứ. Kinh Thánh nói mà, dù tội lỗi của con đỏ như gì, đỏ như huyết, đỏ như máu, thì Chúa nói như thế nào, cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên, phải không? Đó là tin mừng đó, đó là tin mừng. Và Chúa bằng mọi cách, bằng mọi cách và bằng mọi giá, và cái giá lớn nhất mà Ngài đã trả là hy sinh cái thập tự giá. Vì vậy mà Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu nói như thế nào: khi các con hiểu biết chân lý thì các con sẽ gì? Được siêu thoát. Chân lý là gì các bác? Chân lý là sự thật. Mà sự thật là gì? Sự thật là Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi. Đó là sự thật mà chúng ta cần biết, không phải trên màn não của chúng ta, nhưng mà trong trái tim của mình, để thể hiện qua từng cảm xúc trong đời sống của mình. Sự thật là Đức Chúa Trời đã tha thứ rồi. Sự thật là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cái phương trình, một cái hoạch định, một cái plan, để khi chúng ta vấp phạm, cái plan đó sẽ được bù đắp vào, sẽ được thay thế cho phần của chúng ta. Thúi ông bà anh chị, khi chúng ta nhìn lại những cá nhân, những nạn nhân mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gây tổn thương đó, chúng ta chỉ quay chỗ khác thôi. Chúng ta quay nhìn chỗ khác, không dám nhìn, không dám nhìn, vì mình vô tình, vì mình lỡ, vì mình thế này thế khác mà đứa trẻ đó bây giờ nó lớn lên nó như vậy. Chúng ta đã từng làm nô lệ cho ma quỷ, cũng như dân Do Thái đã từng làm nô lệ cho ma quỷ. Khi mà họ đã được giải thoát ra khỏi vùng đất nô lệ rồi đó, họ cứ tưởng rằng họ phải làm đẹp lòng Chúa thì họ mới được Chúa thương. Tội nghiệp như vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa thương họ, Chúa đưa họ vào miền đất hứa, và Chúa hứa ban cho họ tất cả. Tất cả. Sự thật là Chúa đã sắp xếp tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời của họ. Chúa phục sinh tất cả, và Chúa hứa rằng ta sẽ lau khô tất cả những giọt nước mắt, không biết bằng cách nào, nhưng mà Chúa có cách mầu nhiệm của Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu nói như thế nào: khi các con biết chân lý, khi các con biết lẽ thật, đấy là sự thật, các con phải nghe bằng trái tim các con đó. Mà thưa quý ông bà anh chị em, mỗi khi chúng ta nhìn thấy hoặc nghe cái từ ngữ hiểu biết đó, hoặc là biết đó, đây không phải là một sự hiểu biết từ đằng xa, hay là chúng ta đọc một cuốn sách, tôi đọc cuốn sách có cái chữ đây và lời nó như vậy, không phải như vậy. Cái từ ngữ hiểu biết, thưa quý ông bà, cho bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy cái từ ngữ hiểu biết Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái sự quan hệ rất là sâu đậm và mật thiết, như là chồng vợ với nhau vậy. Cả hai trở thành một. giữa chúng ta và Đức Chúa Trời trở thành một. Trái tim của chúng ta được Đức Chúa Trời đón nhận và áp lại gần. Và khi trái tim của chúng ta mix với Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trở thành một với Chúa. Giống như trong bài phê rơ, và các môn đệ có thể ngồi yên ở trong thuyền để bị say sóng, nhưng mà ông chọn kêu một tiếng thật lớn, kêu cầu Chúa, và ông nói với Chúa rằng nếu thật là Chúa đã xin phán với con một lời, đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Và khi Chúa nói ta đây, hãy đến đây, thì ông đi đến với Chúa. Chúng ta không chỉ thấy Chúa ở đằng xa, nhưng mà chúng ta muốn đến thật gần với Chúa. Mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại câu chuyện đó, chúng ta sẽ thấy Phê-rơ không muốn Chúa lót cho ông con đường bằng phẳng, con đường cứng cáp vững vàng để ông đi, mà ông sẵn sàng bước đi trên biển sóng là một điều rất khó khăn. Khi chúng ta muốn đến với Chúa, khi chúng ta muốn gần đến với Chúa, muốn được siêu thoát, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẵn sàng bước đi trên những con đường khó khăn để đến với Chúa. Và con đường khó khăn nhất là làm sao chúng ta cũng tha thứ cho những người mà mắc nợ mình. Nếu chúng ta là nạn nhân buổi sáng hôm nay, đã từng bị những người xung quanh cuộc đời của mình vô tình đặt những vết thương hằn ở trong cơ thể của mình, ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng nên bước đi như Phê-rơ, bước đi trên mặt nước rất khó khăn, nhưng mà cũng cứ bước đi để chúng ta được siêu thoát một cách thật sự. Nói một tiếng tha thứ khó lắm đối với người đã gây một vết thương tổn quá sâu ở trong cơ thể của mình và trong cuộc đời hoặc linh hồn của mình. Nhưng mà không có cách nào khác hết. Chúng ta nhận ơn tha thứ của Chúa, nó là vấn đề một chiều, nhưng mà không có phải toàn vẹn. Cho đến khi ơn thương xót của Đức Chúa Trời đã được đặt trong lòng chúng ta, được thể hiện bằng ơn thương xót mà chúng ta dành cho những người xung quanh. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của ông mắc nợ một vị vua một số tiền rất lớn, và khi phải nhân ra đó, như lần trước tôi có nói quý ông bà anh chị em, khi phải nhân số tiền này ra đó, thì nó trị giá đến 150.000 năm tiền công làm việc. 150.000 năm tiền công làm việc mới trả xong cái số nợ này. Và vì mắc nợ số tiền lớn như vậy, không có đủ khả năng trả, cho nên vua sai đầy tớ của vua bắt cả gia đình, vợ con, tất cả mọi tài sản tịch thu hết và tống giam người đàn ông này vào tù, phải không? Nhưng mà người đàn ông này như thế nào? Người đàn ông này quỳ xuống van lạy. Người đàn ông này quỳ xuống van lạy vị vua: xin vua hãy hoãn lại cho tôi sẽ trả hết nợ. Nhưng mà bằng cách nào người đàn ông này có thể trả được số nợ 150.000 năm tiền công? Nếu mà Bill Gates là nhà tỷ phú, mắc nợ ai trong chúng ta 20 tỷ đô la, ông trả được không thưa quý ông bà anh chị em? Trả được. 80 tỷ trả được không? Tôi nghĩ cũng có thể trả được. Nhưng mà Bill Gates không thể nào trả được số nợ của lương tâm. Chúng ta có thể được sống 150.000 năm để làm việc, nhưng mà dù 150.000 năm cũng không đủ thời gian để chúng ta trả những món nợ của lương tâm. Vì vậy khi nhìn cái tình cảnh này đó, vị vua này hiểu trước khi người đàn ông này hiểu. Đây là vấn đề con không thể, giống như tôi vừa nói với bà anh chị em lúc nãy đó, là bất cứ một ai chúng ta làm tổn thương không có cách nào quay lại để mà nói rằng tôi phục sinh anh nha, tôi bù đắp cho anh, tôi bù đắp cho con, tôi bù đắp cho em nha. Không, không cách nào hết. Impossible. Vì đây là món nợ không phải là về thể chất nữa, nhưng mà là món nợ của linh hồn, món nợ của lương tâm, món nợ của tinh thần, không có cách nào. Vị vua thấy cái tình cảnh như vậy thì thương xót, cho nên vua thả đầy tớ ấy ra. Và như thế nào? Tha hết nợ luôn, không còn vướng bận một đồng nào nữa hết. Quý vị thấy dễ sợ. Đức Chúa Trời nhìn thấy tình cảnh của chúng ta, khi chúng ta nói rằng Chúa ơi, cho con thêm thời gian, chỉ cần thời gian là con có thể bù đắp lại được, chỉ cần thời gian là con có thể trả xong món nợ của linh hồn được. Cho nên vua nhìn thấy, Đức Chúa Trời nhìn thấy, và Chúa động lòng thương xót. Chúa nói ta tha thứ hết. Mà tha thứ có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị? Chúng ta nghe vấn đề này rất nhiều rồi, nhưng mà tha thứ là gì? Tha thứ không phải là con bây giờ không có nợ, con đi ra ngoài, con muốn sống sao sống. Tha thứ cũng không phải là ta sẽ không đánh đòn con, ta sẽ không trừng phạt con. Tha thứ không phải như vậy. Nhưng mà quý vị nghe điều này cho kỹ nha, để đây là tin mừng cho chúng ta. Tha thứ có nghĩa là Chúa sẽ đại diện chúng ta bù đắp tất cả những gì mà chúng ta thiếu sót trong quá khứ. Chúa sẽ đại diện chúng ta. Chúa sẽ đại diện chúng ta phục sinh những gì chúng ta hủy diệt. Chúa sẽ đại diện chúng ta làm việc đó là vì chúng ta không làm được. Mà Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc đều được. Đức Chúa Giêsu nói mà đối với loài người impossible, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời tất cả mọi việc đều possible cả. Tôi không biết rằng Chúa sẽ làm như thế nào mà tất cả những giọt nước mắt của bao nhiêu người bị tổn thương đó được lau sạch. Nhưng mà tôi tin là như vậy. Khi chúng ta nghe câu nói tội lỗi của con đã được tha rồi, có nghĩa là cái phần đó giao cho Chúa. Vì vậy đây là một cái sứ điệp vô cùng quan trọng đối với niềm tin của chúng ta. Một khi chúng ta còn suy nghĩ đến quá khứ, làm sao mình có thể trở về để bù đắp những tội lỗi của mình? Chúng ta không thể nào siêu thoát được, lòng không thanh thoát nổi. Nhưng mà chúng ta biết được rằng ngay giây phút mà Chúa nói rằng ta tha thứ cho ngươi, có nghĩa là ta sẽ đại diện con để làm lại tất cả. Wow, không có niềm vui nào vui bằng. Và như vậy Kinh Thánh gọi đây là tin mừng. Và sự tha thứ lúc bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, nó mới thật sự là sự tha thứ. Vì vậy mà Kinh Thánh gọi sự tha thứ của Đức Chúa Trời là ân điển, có nghĩa là không phải do khả năng của chúng ta, mà hoàn toàn là do khả năng của Chúa. Trong tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này, mỗi tôn giáo có một cái hình thức siêu thoát khác nhau, nhưng mà thật sự chưa có ai siêu thoát cả, chỉ là hình thức siêu thoát mà thôi. Quý vị nghe từ đầu đến cuối, quý vị sẽ hiểu được điều này. Có nhiều cái hình thức để người ta tu tâm dưỡng tánh để được siêu thoát. Và trong phần lớn tất cả các tôn giáo đó, con người phải dùng tất cả sức của mình để được siêu thoát. Quý vị nghe vậy, dừng lại chỗ này chút xíu nha. Trong phần lớn tất cả các tôn giáo, con người phải dùng tất cả sức của mình để tu luyện, ngay cả tự hành hạ thân xác của mình đã được siêu thoát. Nhưng mà đây là điều khác biệt này, thưa quý vị. Phải nghe cho thật kỹ, vì đây là điều rất là quý cho linh hồn chúng ta. Nhưng mà trong đạo của Chúa đó, Đức Chúa Trời dùng tất cả sức của Ngài để chúng ta được siêu thoát. Khác biệt 100%. Không có đạo nào giống đạo của Chúa hết đó, ở trên thế giới này. Đạo của con người phải dùng tất cả sức của mình để được siêu thoát. Nhưng mà trong đạo của Chúa, Chúa dùng tất cả sức của Chúa để chúng ta được siêu thoát. Chúa dùng tất cả khả năng, quyền năng, tình yêu thương, nguồn sự sống của Chúa để chúng ta được siêu thoát. Vì vậy mà đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá, Ngài nói là Ngài chúc linh hồn, chúc hết sức của Ngài để chúng ta được siêu thoát. Chúa lắp vào cái chỗ trống rỗng ở trong quá khứ của chúng ta để chúng ta tự tin bước vào những ngày tháng của hiện tại và tương lai. Đó là phúc âm. Đó là tin mừng, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta thấy người đàn ông này sau khi đi ra ngoài đó, ông làm gì? Sau khi người này được vua nói rằng ta đã xóa sạch nợ của ngươi, hãy đi đi, mở còng cho nó đi, người đàn ông này bước ra ngoài làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Vừa bước ra ngoài thấy một người mắc nợ mình 100 ngày công, so với số nợ của ông là 150.000 ngày công. Cái người mà ông gặp ngoài đường đó mắc nợ có 100 ngày công thôi, thì ông phản ứng thế nào? Ông tóm cổ người đó phải không? Ông tóm cổ, bóp cổ người đó, giằng co với người đó, đòi người đó phải trả cho ông cái số nợ đó. Để làm gì? Để ông dùng số nợ đó đi trả cái nợ mà ông đã mắc nợ vua. Ông nghe không kỹ. Đó lý do tại sao từ giây phút đầu tiên của sứ điệp buổi sáng nay tôi nói quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ, chúng ta phải nghe thật kỹ lời của Chúa nói, là Chúa đã tha hết rồi. Người đàn ông trong câu chuyện này không nghe kỹ. Ông cứ tưởng là vua đã ban cho ông điều ông cầu xin. Người đàn ông xin như thế nào? Xin ông delay cho tôi, xin vua delay, phải không? Xin vua hoãn lại cho tôi, cho tôi thêm thời gian. Để làm gì? Để tôi đi collect tất cả những người mắc nợ thôi, để tôi mang lại trả cho vua. Ông nghĩ là ông sẽ tìm cho bằng được cái người dù mắc nợ một xu ông tìm được nữa, để gom tất cả quay lại trả nợ. Ông không nghe kỹ là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông tất cả rồi, cancel tất cả rồi. Vì vậy mà khi bước ra ngoài thấy một người mắc nợ mình chỉ có 100 ngày công thôi, mà nếu trên phương diện tinh thần đó, người đó sơ ý đi ngang qua đụng mình chút thôi, mình giằng co bóp cổ người đó, nói tại sao lại đụng tôi, hoặc là xe ra thì chầy chút xíu cái xe thôi, bóp cổ liền. Vì vậy mà con cái Chúa vẫn bóp cổ nhau hàng ngày, giáo phái này bóp cổ giáo phái kia, con cái của Chúa trong hội thánh bóp cổ nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt, là vì chúng ta nghe không kỹ lời của Chúa nói. Tội của chúng ta lớn như vậy đó, mà Chúa nói ta đại diện con để làm đó tất cả mọi sự đều mới lạ. Nghe không kỹ, mình cứ tưởng là Chúa cho mình thời gian để mình ra ngoài đòi nợ mọi người, cho nên người ta mắc nợ mình một câu nói thôi, người ta xúc phạm mình một câu nói thôi, mình cũng bóp cổ cho bằng được, bắt người đó xin lỗi mình cho bằng được. Mà người đó xin lỗi rồi, người đó cũng xin mình như là điều mình từng xin với Đức Chúa Trời: xin ông cho thêm thời gian để tôi suy nghĩ, tôi có phải, coi có phải là cái nợ của tôi hay không, coi có phải là tôi đã làm phật lòng ông hay không. Nhưng mà người này không chịu, không cho người đó thời gian để suy nghĩ, bóp cổ, bắt người đó mang nhốt. Chúng ta phải nghe thật kỹ. Để như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta không bóp cổ nhau. Tôi không muốn đưa đến quý ông bà anh chị em sứ điệp buổi sáng hôm nay để chúng ta suy nghĩ thêm. Không cần đi ngược về quá khứ để thêm nhức đầu. Quá khứ đã được lấp đầy rồi bởi tình yêu thương của Chúa. Nếu có quay về, chúng ta chẳng thấy điều gì khác đâu, chỉ thấy một điều duy nhất thôi là bóng thập tự. Mà khi thấy như vậy, lòng chúng ta được yên tâm. Chúa nói như thế nào? Phương Đông xa cách phương Tây thế nào thì Ngài loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thế ấy. Ở trên trái đất này thì phương Đông phương Tây có thể gần, nhưng mà chúng ta phải nhìn với cái nhìn của Đức Chúa Trời về phương Đông phương Tây ở trong vũ trụ đó, nó xa như thế nào. Thưa quý ông bà chị em, xa và sâu thăm thẳm, không thấy được. Và trong sách Ma-ca, Chúa cũng nói Chúa đã lấy tất cả tội lỗi của chúng ta mang chôn dưới biển sâu, mà biển sâu nhất là trái tim của Chúa đó. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, đừng có dùng cần câu ra bờ biển để câu nữa. Sâu lắm không câu được đâu, không câu được đâu, nó chỉ là ảo giác thôi, không còn gì để câu nữa. Là vì một khi chúng ta giấu, chúng ta có thể tìm được, nhưng mà Chúa giấu không thể nào tìm được. Chúa nói mà, ta đã giấu tất cả tội lỗi của các ngươi ở dưới biển sâu, sâu lắm. Nha, đừng có luống công mang cần câu cá đi câu. Để chúng ta chỉ nhìn phía trước, sống những ngày thật sự là thanh thoát và hạnh phúc ở trong Chúa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.